Kính thưa cộng đoàn, chúng ta còn nhớ trong cựu ước khi mà Thiên Chúa tạo dựng nên ông Adam và bà Eva. Rồi sau đó ông bà đã sinh sản ra rất nhiều con cháu. Và khi đông đến nỗi mà người ta ở đó chen chúc với nhau, đông quá đi, thế thì người ta phải bàn với nhau rằng bây giờ chúng ta không thể sống ở nguyên một chỗ được nữa. Bởi vì gia súc chúng ta đông là một, rồi không có chỗ để cho các súc vật của chúng ta ăn cỏ. Nên bây giờ chúng ta phải phân tán ra, đi xa hơn để kiếm sống. Và trước khi ra đi như vậy thì họ đã quyết định đó là chúng ta sẽ xây một ngọn tháp, và ngọn tháp đó nó phải chọc trời để làm một cái kỷ niệm. Và chính vì vậy họ muốn xây một ngọn tháp chọc trời như thế, và họ bắt đầu xây. Thế nhưng khi họ xây cao rồi và cứ muốn cao hơn nữa thì Đức Chúa trên trời cao nhìn xuống và thấy rằng dân này không được rồi. Nó muốn xây một ngọn tháp chọc trời đến tận trời của ta. Vì thế Đức Chúa thấy rằng họ kiêu ngạo, họ muốn làm một cái điều không tưởng như thế, nên Đức Chúa đã cho họ mỗi người nói một thứ tiếng khác nhau. Và từ đó họ nói, thế nhưng họ không hiểu được người kia đang nói với mình cái gì. Và từ đó họ bắt đầu đâm chia rẽ ra. Và ngọn tháp đó gọi là ngọn tháp Ba-ben không xây được nữa, bởi vì họ không hiểu nhau nữa và họ chia rẽ nhau, và họ cũng phân tán mỗi người đi mỗi ngả. Đó là cái lý do mà có thể người ta nói rằng tại sao bây giờ thế giới có nhiều thứ tiếng nói như vậy, nhiều ngôn ngữ như thế. Bởi vì họ kiêu ngạo, cái sự kiêu ngạo đã đưa đến cái sự chia rẽ. Và chính cái sự chia rẽ đó họ không đoàn kết với nhau nên một nữa. Họ phân tán ra. Và chính trong ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống hôm nay, trong bài đọc một, tức là sách Công Vụ Tông Đồ, chúng ta nghe thấy cái gì? Nghe thấy đó là các tông đồ sau 50 ngày Đức Giêsu chịu chết và đã phục sinh, thì các ông đang ở trong cái nỗi sợ của người Do Thái. Họ đã giết Đức Giêsu, là giết thầy của các ông. Bây giờ các ông lo sợ, các ông không dám đi ra ngoài, các ông sợ họ có thể bắt và giết mình nữa. Và các ông đang tụ họp cùng với Đức Maria ở trong một căn nhà và cầu nguyện ở đó. Thì đủ 50 ngày Đức Chúa Thánh Thần hôm nay đã xuống trên các ông. Và khi Chúa Thánh Thần xuống trên các ông thì các ông trở nên mạnh mẽ, các ông trở nên can đảm, các ông có thể đi ra và rao giảng lời của Thiên Chúa cho mọi người. Và khi các ông đi nói lời Chúa cho họ thì những người tụ tập về Jerusalem lúc đó họ đã thắc mắc, họ đã thấy rằng tại sao các ông lại có thể nói được các thứ tiếng như vậy. Bởi vì họ đã nói rằng chúng ta đây có những người thuộc dân Parthia, Medi, Elam, Mesopotamia, Juda, Cappadocia, Ponto, vân vân. Tức là rất nhiều thứ dân tụ tập lại. Vậy mà tại sao bây giờ tất cả những thứ dân đó đều hiểu được các tông đồ đang nói với họ? Thì chúng ta thấy có thể đó là Chúa Thánh Thần xuống trên các môn đệ. Và các môn đệ đã nói thứ tiếng của mình, nhưng tất cả mọi dân ở đó đều hiểu được các tông đồ đang nói cái gì. Nghĩa là bây giờ Chúa Thánh Thần xuống và cùng một thứ tiếng thôi, thế nhưng các ngôn ngữ khác đều hiểu các tông đồ đang nói thứ tiếng của họ. Cái là Chúa Thánh Thần xuống để rồi lại hợp nhất họ trở nên một. Khi Chúa Thánh Thần đến thì làm cho họ hợp nhất nên một. Các thứ tiếng khác nhau, thế nhưng họ đều hiểu nhau. Đó là do Chúa Thánh Thần làm. Ngôn ngữ là gì? Ngôn ngữ là cái thứ tiếng để người ta có thể nói ra để hiểu nhau. Thế nhưng có phải là cái ngôn ngữ để truyền đạt cái ý hướng, cái ý tưởng của người khác, nhưng có thực sự nó truyền đạt cái ý tưởng để cho người kia hiểu không? Có rất nhiều khi người ta nói thế nhưng mình không hiểu. Đó là các thứ ngoại ngữ. Và cũng có thể là cùng một ngoại ngữ thôi, thế nhưng mà cũng có lúc ta không thể hiểu cái thứ mà người ta đang nói với mình. Có thể rất nhiều khi chúng ta không hiểu theo cái nghĩa đen được. Tôi lấy thí dụ. Một đứa con một hôm nó quậy phá, nó nghịch ngợm, và người mẹ bực tức với nó. Người mẹ đang trong cơn giận dữ với nó. Người mẹ la nó. Và người mẹ có thể nói với nó rằng: sao cả ngày hôm nay mày đi chơi? Mày đi đi, đi cho khuất mắt tao. Nghĩa là người mẹ đang trong cơn giận dữ và đuổi nó đi. Đứa bé đó có dám làm theo lời mẹ nó không? Chắc chắn là không. Cho dù là mẹ nó bảo nó đi đi đấy, đuổi nó đi đấy, nhưng mà nó không thể làm theo ý của mẹ nó. Mà nó phải hiểu rằng mẹ nó đang tức nó, đang giận nó, mẹ nó la nó. Chứ không phải mẹ nó muốn đuổi nó đi luôn. Cho dù là cái lời lẽ có thể nói rằng mày đi đi, đừng về đây nữa, nhưng chắc chắn không đứa nhỏ nào dám bỏ nhà ra đi lúc đó. Cho dù mẹ nó nói thế, hoặc là ông chồng, người vợ cũng có lúc giận nhau và cũng có lúc nói lẫy với nhau, thế nhưng mà không thể hiểu cái điều đó, mà phải hiểu ngược lại những gì người mẹ hoặc là người vợ, người chồng đang nói với mình. Nên cái ngôn ngữ chưa chắc là nói nghĩa đen ta đã hiểu như thế. Như vậy thì cho chúng ta hiểu được rằng cái sự hiểu biết đó nó là cái gì. Thưa, nó phải ăn vào trong tâm hồn chúng ta. Nó phải hiểu được cái điều mà người kia đang muốn nói với mình cái gì. Như vậy thì cái điều hiểu đó nó là cái gì? Thưa, đó chính là tình yêu. Khi người ta yêu nhau thì người ta sẽ hiểu được người kia muốn nói với mình cái gì. Nhiều khi chỉ cần một ánh mắt là người đứa con có thể hiểu được mẹ đang tức mình đấy, đang giận mình đấy. Hoặc là cũng có thể bằng một ánh mắt, thế nhưng hai người yêu nhau có thể hiểu được người kia đang muốn nói với mình cái gì. Không cần lời nói, thế nhưng qua ánh mắt thôi, qua cử chỉ thôi là người ta có thể hiểu được nhau. Nên trong bài đọc 2, trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô, chúng ta cũng nghe được Ngài đã nói với các tín hữu của mình. Đó là chúng ta như thân thể, người ta chỉ là một, thế nhưng có nhiều bộ phận khác nhau. Thân thể chỉ có một, thế nhưng có nhiều bộ phận khác nhau. Ta có đầu, có tay, có chân, có trái tim. Thế thì mỗi một bộ phận đó, nó có một cái việc của nó phải làm. Cái đầu không thể bảo rằng tao không phải làm việc như cái tay, tao điều khiển cả chân và tay, tao nghĩ làm sao, tao muốn cái gì thì mày phải làm cái điều đó. Và cái tay, cái chân, nó không thể rằng tao muốn thành cái đầu cơ. Và khi cái đầu nói nó không chịu làm thì cũng không được. Mà cái đầu nó điều khiển thì cái tay phải làm theo ý của cái đầu. Cái chân phải bước đi theo ý của cái đầu. Con tim phải đập để nuôi sống. Như vậy thì mỗi một bộ phận của chúng ta có một nhiệm vụ khác nhau. Và phải làm cái nhiệm vụ của mình. Chứ không thể tất cả chân và tay đều đòi làm cái đầu. Không thể được. Mà mỗi bộ phận có cái nhiệm vụ của bộ phận đó. Cũng vậy, trong mỗi một con người trong chúng ta, ở trong một cộng đoàn, trong một giáo xứ, trong một đoàn thể, thì chúng ta cũng có những nhiệm vụ khác nhau. Không ai làm chủ tịch hết. Không ai, tất cả mọi người đều là chủ tịch cả. Nhưng mà cũng không ai, tất cả mọi người đều là ban tài chánh cả. Mỗi người có một nhiệm vụ riêng và chúng ta phải hoàn trọn cái nhiệm vụ đó. Cũng giống như trong gia đình vậy. Có người cha, người mẹ và con cái, mỗi người có một nhiệm vụ riêng thì chúng ta phải hoàn tất cái nhiệm vụ đó. Cho dù tất cả mọi bộ phận đó, thế nhưng cũng chỉ trong một thân thể thôi. Vì thế, để hoàn nên một thân thể duy nhất, thế nhưng chúng ta vẫn là những bộ phận khác nhau. Vậy thì chúng ta phải cố gắng chu toàn cái bổn phận của mình để làm thành một thân thể duy nhất. Và chúng ta phải hoàn trọn cái chức vụ của mình để cho cả thân thể chúng ta được sống động và biết làm theo cái hướng dẫn của cái đầu. Vì thế, ước chi mỗi người trong chúng ta ngày hôm nay đừng bao giờ chúng ta bảo rằng tôi là cái tay, tôi không chịu làm nữa. Và tôi là cái chân, tôi không đi nữa. Tôi không phục vụ cái đầu nữa, không phục vụ thân xác nữa. Không phải vậy. Mà mỗi người có một nhiệm vụ riêng. Hãy cố gắng để hoàn trọn cái nhiệm vụ của mình như Chúa Thánh Thần mong muốn mỗi người trong chúng ta. Có như vậy thì cộng đoàn giáo xứ của chúng ta mới trở nên tốt đẹp, mới trở nên đoàn kết được. Ước chi chúng ta hãy cố gắng lắng nghe lời Chúa Thánh Thần hướng dẫn để chúng ta nên một trong Chúa Kitô.